như vậy thì ngài sở dĩ mà ngài cảm được như vậy, ngài thắng được như vậy đó là ngài thắng bằng gì? Đây là không phải thắng bằng sức mạnh, ha, không, là không phải thắng bằng sức mạnh mà thắng bằng đạo đức, ha, không, là bằng cái đức hạnh cao thượng của chính ngài đó, ha, không, nó cảm đến, chứ còn đây không phải do cái sức mạnh. Thì để đó là kinh nghiệm cho mình thấy, ha, không, chính cái đức hạnh đó nó mới cảm sâu, cảm chân thật, chứ còn dùng cái sức mạnh đó thì nó không phải là cái chỗ là cảm mạnh đâu, ha, không, cho nên người khéo tu triều lý hai vua Anh Tông và Cao Tông nhiều lần vời sư về kinh mà sư đều từ chối, thì đây cũng là một điểm để cho thấy ngài cũng không vì ham danh, không, được vua mời về kinh mà ngài cũng từ chối đó, chứ còn theo theo người ta thì được vua mời thì rất là hãnh diện, phải không? Nhưng mà ngài cũng không có vì cái danh đó. Và quan phụ quốc thái quý Tô Hiến Thành và thái bảo Ngô Hoàng Nghĩa đều xin làm đệ tử sư mà suốt 10 năm chưa từng biết mặt thầy. Xin làm đệ tử mà chưa có biết mặt. Và như vậy thì để cho thấy rõ cái thời này á, tức là thời nhà Lý cũng là cái thời Phật giáo coi như là thịnh, cho nên là từ vua cho đến quan cũng là Phật tử, thấy không? Vua quan cũng là Phật tử nữa, vậy mới thấy là ở đây là ông Tô Hiến Thành là làm quan coi như phụ quốc thái quý, tức là quan đại thần mà to ở trong triều, được quan thái bảo Ngô Hoàng Nghĩa cũng là vị quan to mà đều là đệ tử của ngài hết, tức là đều là Phật tử, đệ tử tức là Phật tử. Vậy thì đệ tử mà suốt 10 năm chưa biết mặt, bỗng một hôm thầy trò gặp nhau rất hoan hỷ, vừa thăm hỏi xong sư bèn nói kệ dặn dò, tức là ông Tô Hiến Thành, ông Thái Bảo Ngô Hoàng Nghĩa đó làm đệ tử mà không có biết mặt, rồi một hôm gặp nhau, không, thì thăm hỏi rồi xong thì ngài mới dặn dò đây: đã mang giống Phật dưỡng trong lòng, nghe nói lời màu ý thích mong, vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, lý nhiệm càng ngày càng bao dông. Nguyên văn là: ký hoài xuất tố dưỡng hung trung, văn thuyết vi ngôn ý diệt tùng, tham dục chức trừ thiên lý ngoại, hy di chi lý nhật bao dung. Ngài nói rằng đã mang giống Phật dưỡng trong lòng thì nghe nói lời màu ý thích mong. Đây là một cái kinh nghiệm cho mình thấy nè, tức là sao? Tức là ngài muốn nói rằng do mình có sẵn cái hạt giống Phật đó đã nuôi ở trong lòng rồi, cho nên khi nghe nói những cái lời kinh, những cái lời màu trong cái lý đạo thì mình thích, phải không? Tức là nghe nói cái lời kinh, lời Phật thì mình thích, như vậy tức là nó sẵn có hạt giống Phật ở trong lòng, chứ không phải là cái chuyện ngẫu nhiên, phải không? Bởi có hạt giống Phật cho nên nghe nói đến mới thích. Cũng như bây giờ mình nghe nói đến thiền thì mình thích, tức là mình đã có hạt giống thiền, không? Có hạt giống thiền đã từng quân tập ở trong lòng cho nên bây giờ nghe mới thích, chứ còn nếu không á thì mình nghe nói nghe vậy thôi, mình không có thích gì hết, có khi là còn nghe là thấy không thích nữa, phải không? Còn bây giờ mình nghe nói mà mình thấy thích, tức là mình đã có hạt giống đó rồi, phải không? Cũng thí dụ cũng như là ở trong đất, không, ở trong đất mà nó có ngầm, nó có chứa cái hạt lúa, cho nên khi mà trời mưa xuống á thì nó mới có mọc lên cây lúa được, phải không? Hoặc là trong đất mà nó có chứa cái hạt gọi là hạt đậu và hạt mè, hạt vừng, phải không? Hạt đậu, hạt vừng ở trong đó thì khi mưa xuống thì nó mới có mọc lên cây vừng. Chứ còn nếu mà không có hạt giống đó thì mưa là mưa, thì nó mọc lên cỏ thôi chứ đâu có mọc cái rừng, phải không? Thì cũng vậy, ở trong lòng mình nó có sẵn cái hạt giống Phật hoặc sẵn cái hạt giống thiền. Cho nên mình nghe, khi nghe nói đến Phật Pháp, nghe khi nghe nói đến thiền, cái mình thấy thích, phải không? Chứ còn nếu không có hạt giống đó thì nghe nghe thôi chứ không thích gì hết, phải không? Đó, thì ở đây Ngài cũng nói rõ vậy đó. Tức là các ông quan này đó, khi mà nghe nói đến cái lý màu, cái lý thiền mà mình cảm thấy thích đó, là mình đã có hạt giống đó ở trong lòng rồi. Mà có hạt giống đó rồi thì phải sao? Thì phải cố gắng vun bồi cho nó phát triển, chứ đừng có để nó hư, nó mục, phải không? Đó, dục vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn thì lý nhiệm càng ngày càng bao dung. Tất nhiên là phải dẹp cái lòng tham muốn, thì nó càng hợp với cái lý sâu xa nhiệm màu. Đó, tức là những cái điều tham muốn đó mình dẹp qua thì nó mới hợp với cái lý sâu, lý màu, lý đạo. Nghĩa là muốn sống được trong cái lý nhiệm màu đó thì phải dẹp cái lòng tham muốn. Vì thấy không? Cái này là cái lẽ thực tế, không? Thí dụ như mà bây giờ quý vị đang ngồi thiền, không? Đang ngồi thiền yên ổn mà chợt nhớ tới cái hũ vàng thì sao? Đó, đang ngồi thiền yên ổn mà nhớ tới cái hũ vàng thì tâm nó nổi động lên thì đâu còn yên được, phải không? Cho nên muốn mà thể nhập, muốn đi sâu vào cái lý nhiệm màu đó thì phải vứt bỏ, phải dẹp cái tâm tham muốn, cái niềm tham muốn, không? Chứ còn có nó thì nó bị chi phối, không? Không thể đi sâu vào cái lý màu được. Đó là một bài, coi như bài kệ Ngài dặn dò hai ông quan mà hai ông quan đệ tử. Rồi tiếp Ngài nói thêm bài kệ nữa là đạm bạc tự giữ, chỉ đức là vụ, hoặc nói lời lành tha thiết một câu là lòng không bị ngã, đã dứt bụi mù. Ngài đêm lên xuống không hình khá trụ, như bóng như vang không vết khá đến. Là nguyên văn chữ Hán là đạm nhiên tự thủ, duy đức thị vụ, hoặc vân thiện ngôn, quyền quyền nhất cú, tâm vô bị ngã, ký tuyệt hôn mai, nhật dạ chắc dáng, vô hình khả trụ, như ảnh như hưởng, vô tích khả thú. Là đây Ngài cũng nhắc nhở là đạm bạc tự giữ, chỉ đức là vụ. Tức là muốn nhắc nhở là phải sống đạm bạc, không? Để mà mình nuôi dưỡng cái đức của mình, đó là cái chính, đó là cái trách nhiệm chính của mình. Chỉ đức là vụ, vụ là cái trách nhiệm, đó cái chính của mình. Phải sống đạm bạc, lấy cái đức ra làm căn bản, không? Chứ có đam mê theo những cái chiều tham muốn, ngũ dục là mà là nó che mờ đi cái tánh sáng suốt của mình. Đó là Ngài nhắc nhở.